lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi miên man. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Là giọt sương long lanh trong nắng, ôi rất đẹp và rất xinh, nhưng chẳng lâu tan biến dần. Là một làn mây bay bay theo gió, chút tơ trời Chúa đâu quên, thế nên Ngài vẫn ngay bên. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Rồi, chị cho tôi biết chị tên gì và ở đâu?
Dạ, con ở con Nguyễn Thị Hoan ở xứ Tân Hưng. Ở xứ Tân Hưng.
Xứ Tân Hưng, chị đi nhà thờ Chí Hòa được mấy lần rồi?
Lần thứ hai.
Lần thứ hai, vậy chị lên đây chị xin cái gì?
Con xin con được khỏi bệnh. Chứ con khỏi bệnh.
Bệnh gì?
Cột sống.
Bệnh cột sống. Bây giờ chị xin 2 lần, 3 lần, rồi đến 1 năm mà Chúa vẫn chưa nhận lời, chị có đi nữa không?
Con vẫn đi.
Rồi đến 2 năm mà Chúa chưa cho, chị có xin nữa không?
Dạ, con cũng vẫn xin.
Rồi, chúng ta trong một tràng pháo tay. Lòng tin của chị mạnh thật, Chúa nói với chị. Còn người chị em này, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Cha con tên Ngô Thị Loan, ở giáo xứ Đức Tin, ở Gò Vấp ạ.
Mấy tuổi?
Dạ thưa con 40.
Con đi đến lòng thương xót nhà thờ Chí Hòa được bao lâu rồi?
Dạ thưa cha, con đi cũng được mấy tháng rồi cha.
Dạ, con xin điều gì?
Dạ thưa cha, con xin chữa lành cho con mới mổ. Bây giờ bác sĩ na con là bị dây căn ung thư.
Bị ung thư cái gì?
Dạ, ung thư hạch.
Ung thư hạch, bây giờ con xin được 6 tháng, bây giờ 6 tháng nữa Chúa chưa chữa, con có đi không?
Dạ thưa cha, có.
Rồi 3 năm nữa Chúa chưa chữa, con có đi không?
Dạ vâng.
Chúa bảo đi về đi, vì Chúa phải chữa cho cái bà áo đỏ, được bà áo xanh này từ từ tính sau, con có đi nữa không?
Dạ vâng, con đi đến chết.
Rồi, trong vào trong qua thay thưa anh chị em, con đi đến chết. Chúa cũng sẽ nói lòng tin của chị mạnh thật. Chị muốn sao thì được như vậy. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngồi đây, lòng tin của các con mạnh thật. Nếu mà không tin thì chúng ta không đến đây làm cái gì. Vì ở đây không có gì hấp dẫn, ở đây không có trình diễn văn nghệ, ở đây không có phát gạo, ở đây cũng không có siêu sao, ở đây cũng không có các đấng bậc vị vọng trong giáo hội đến kinh lý hay đến thăm, không có Đức Giáo Hoàng, không có Hồng Y, không có Giám Mục. Ở đây chỉ có một đấng giàu lòng thương xót hiện diện giữa anh chị em, đấng ấy mang tên là Giê-xu. Vì tin mà đến, vì yêu mà đến, hai động lực đẩy chúng ta đến là tin và yêu, là yêu và tin. Vì yêu mà đến, vì tin mà đến. Người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay, hai động lực thúc đẩy chị ấy là như thế đó. Là một người có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Đối với người Do Thái, những người mà không theo đạo Do Thái, người ta gọi là quân ngoại đạo, người ngoại bang. Không chơi với họ, không giao tiếp với họ. Và ai mà giao tiếp với những người ngoại thì coi như là bị ô uế. Và cái quan niệm ấy có khi nó vẫn còn lởn vởn đâu đây trong đầu óc chúng ta, những người Công Giáo. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn bé, xóm tôi là xóm mà di cư, toàn là những người Công Giáo toàn tòng trước năm 75. Bây giờ sau 75 thì tập bí lù hết rồi. Nhưng mà trước 75 xóm Công Giáo là toàn tòng, tức là 90-100% là Công Giáo. Mà lọt vào đó một vài người nam, lọt vào đó một vài người không phải Công Giáo, đạo Phật hay là bất cứ tôn giáo nào khác không phải Công Giáo, ta gọi là quân bên lương, phải không? Không những là nói là bên lương mà còn phải là cái quân bên lương. Và tôi còn bé 6-7 tuổi, bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo Đức Bà, phải không mấy bà? Cho nên là chúng ta có một sự phân biệt kỳ thị lạ lùng như vậy. Bên lương thì ăn xương người chết, xương đã là chán lắm rồi, lại còn xương người chết nữa, kinh khủng. Còn bên đạo được ăn gạo, đó, gạo là ngon rồi, còn gạo của ai? Gạo Đức Bà. Cho nên ta thường hãnh diện ta là người Công Giáo, ta thường hãnh diện ta là người dân được Chúa chọn, dân riêng, như là người Do Thái ngày xưa mà coi thường hoặc khinh miệt những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Bây giờ không còn như thế. Bây giờ ta gọi là anh chị em tôn giáo bạn. Họ cũng có đạo chứ đâu phải ngoại đạo, phải không? Phật giáo, Hòa Hảo, rồi Tin Lành, rồi tất cả những anh chị em tôn giáo khác cũng là những người có đạo. Nhưng mà cái niềm tin của họ khác niềm tin của chúng ta. Chúng ta vẫn tôn trọng. Và công đồng Vatican thứ hai gọi là những mảnh vụn chân lý. Họ cũng có chân lý, họ cũng có cái gì đó rất là hay, rất là đẹp, rất là gần với tôn giáo của ta. Mà công đồng Vatican thứ hai còn khẳng định rằng những người không Công Giáo ấy, những anh chị em tôn giáo bạn ấy, mà họ có chết đi, mà họ ăn ngay ở lành, và họ không được biết Chúa, không được nhận ra Chúa, chưa tin vào Chúa, mà không phải lỗi của họ, mà vì lỗi của chúng ta là những người Công Giáo không làm sáng lên niềm tin của mình. Chúng ta không trở thành cái đèn đặt trên giá cao để mọi người thấy việc lành của anh em làm mà ngợi khen Cha trên trời. Chúng ta không trở thành muối đất ướp cho mặn cuộc đời, cho nên người ta không biết về Chúa do lỗi của ta chứ không phải do lỗi của họ, thì những người ấy cũng được hưởng ơn cứu độ. Thưa anh chị em, còn coi chừng, Chúa nói con cái trong nhà lại bị loại ra ngoài. Và Chúa nói mạnh như thế này: đĩ điếm, trộm cướp, thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông. Nói với những người Pha-ri-siêu, nói với những người luật sĩ, những người mà tự hào mình là người được Chúa chọn, những người tự hào mình là người số một. Coi chừng những người đĩ điếm, trộm cướp, thu thuế vào nước trời trước các ông. không phải vì họ là đĩ điếm, vì thu thuế, vì trộm cướp mà được vào nước trời, làm gì có của ấy. Nhưng mà vì họ biết được rằng họ là người tội lỗi, họ biết được rằng họ là người không xứng đáng, và họ cúi mình trước lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Như người trộm, ta vẫn gọi là người trộm bên tay phải là trộm nhí. Trộm nhí, trộm lành. Trộm có lành không? Mà lành thì có đi ăn trộm không? Không, chẳng có trộm nào gọi là trộm lành, chẳng có trộm nào gọi là trộm dữ. Không có người lành, người dữ, mà chỉ có những người chưa biết việc lành mà làm thôi. Chưa có ai chỉ cho họ thấy điều lành họ làm, cho nên họ phải làm những điều mà nó chưa đúng. Thế thì cái người trộm ấy chỉ ngước mắt lên và nói với Chúa rằng: lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi, không có oan trái gì cả. Cho nên đừng có than trách. Người bên trái thì mắng Chúa rằng: ông có ngon thì ông cứu ông và cứu tôi đi, ta thách thức Chúa. Nhiều lần ta cũng thách thức Chúa như vậy: Chúa giàu lòng thương xót mà tại sao Chúa không cứu con của con đi, phải không? Chúa giàu lòng thương xót mà tại sao Chúa không cho con trúng số đi để con trả nợ, phải không? Con hứa với Chúa, cha cứ khấn cho con đi, con trả nợ xong là con sẽ đi làm bác ái. Lúc đó trúng số xong, gặp nó bảo: sao đâu rồi? Thì Sumaria: bận lắm cha ơi. Sao vậy? Trúng số vì con phải mở mấy cái nhà hàng, mở mấy cái công ty, con bận lắm cha ơi. Và thì bây giờ tao sắp đi bác ái, mày hỗ trợ tao đi, Chúa thương mày, mày trúng số. Thì Sù đằng: khó khăn lắm. Tao thấy đừng có hứa, đừng có hứa. Chúa chẳng bắt mày phải hứa gì cả. Chứ ban ơn là ban ơn vô điều kiện. Hoặc là có người khác thì cha: chị là chị không có đạo đấy cha, cầu nguyện cho chị đi, chị không có đạo đấy cha. Thì tôi nói có đạo hay không có đạo tôi cũng cầu nguyện, chứ có phải là không có đạo thì không cầu nguyện đâu. Nhưng mà Giê-xu đấy là quân biên lương cha. Ơ kìa, mà làm gì ghê thế. Tôi cha cầu nguyện đi rồi nó hứa là khi nào nó khỏi bệnh nó theo đạo. Có cần như vậy không? Không, không cần. Chúa chữa cho họ xong rồi, họ có theo đạo hay không theo đạo là quyền tự do của họ. Ở đây có một người chị em đang hiện diện ở giữa chúng ta đó. Chị tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 41 tuổi, là người Phật giáo ở phường 4 Phú Nhuận, đường Nguyễn Đình Chiểu. Chị ấy bị ung thư vú và đã đi hóa trị 6 lần. Rồi người ta hướng dẫn chị ấy đến nhà thờ Chí Hòa. Lúc đó thì chị tuyệt vọng lắm rồi. Hóa trị xong tóc có rụng hết, đầu chọc lóc. Chị đội cái mũ, chị đến đây cách đây 6 tháng. Cứ mỗi lần lễ xong, chị lại đứng chặn tôi và đội cái mũ. Tôi nói: sao con đội mũ chi vậy? Chị gỡ ra, đầu không còn sợi tóc. Trời, con là người ngoại đạo, cho cầu nguyện cho con bị ung thư. Tôi đặt tay cầu nguyện cho chị ấy. Cứ lâu lâu gặp lại: trời, con đây này, 6 tháng trời liên tiếp như vậy. Lúc trưa nay 11 rưỡi tôi gặp chị ấy, cười tươi lắm, da dẻ hồng hào, tóc khoăn xít lại. Rồi sao rồi? Bảo: cha, con này cha, con là Tuyết Nhung này, giờ con khỏi rồi, con khỏe rồi. Hôm nay con đến con tạ ơn. Bảo: thôi tí chị lên đây để làm chứng đi. Thưa cha ơi, con ngại lắm, tí cha nói giùm con đi. Chị đang quanh quẩn đây này, chị nhìn thấy cái chị nào mà trẻ mà đẹp mà dễ thương nó đấy. Thì chúng ta thấy là Chúa thương những người không có đạo chứ. Họ không có lòng tin, niềm tin như chúng ta, tức là chưa được rửa tội. Nhưng mà họ vẫn tin vào Chúa, họ vẫn tin vào Đức Mẹ. Và Chúa nói với người phụ nữ Canaan này: lòng tin của chị mạnh thật. Nhưng mà thưa anh chị em, để đến được cái đoạn kết này phải trải qua cả một cái hành trình tìm kiếm. Chúa đi tìm người phụ nữ hay người phụ nữ đi tìm Chúa? Ai tìm ai? Người phụ nữ lặn lội mà đến tìm Chúa. Mà muốn đến tìm Chúa như vậy thì chị phải vượt qua cái trở ngại đầu tiên là xã hội, là giáo hội thời đó, là ngăn cấm không cho người ngoại giáo được bén mảng đến chỗ những người có đạo. Mà ai mà chơi với người có đạo như vậy là bị ô uế. Cho nên là cái hành trình đức tin của chị gian nan hơn chúng ta nhiều. Ở đây có những người tôi gặp mấy bạn trẻ: con ở đâu đến? Thưa cha, con Bình Dương. Gặp ba bạn trẻ rất là dễ thương, bạn nữ đứng mãi ở chỗ nhà hội quán đây. con từ đâu đến, con ở Bình Thuận. Rồi gặp mấy anh thanh niên, con ở Thái Bình. Rồi gặp một bà khác, con ở Hà Nội, vô đây. Chúng ta thấy là chúng ta cũng giống như người phụ nữ này. Ta hành trình, ta đi tìm kiếm Chúa. Mà thực sự thì Chúa đã ở trong ta rồi. Nhưng mà Chúa muốn ta thể hiện cái lòng tin ấy ra. Lòng tin mà nói rằng tôi tin, mà tôi cứ nằm đó có tin được không? Làm sao mà nói rằng tôi tin? Cái niềm tin ấy phải thể hiện bằng hành động. Giacôbê bảo rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mà ai trong chúng ta cũng không muốn chết. Cho nên ta phải thể hiện lòng tin ấy ra bằng hành động. Mà lòng tin ấy thể hiện nơi sự hiện diện của những anh chị em, nhất là những bạn trẻ chưa nắng chang chang như thế này, từ những phương xa như thế này. Có những người mãi Bình Phước, có người Bảo Lộc, có người Lâm Đồng, có người Cần Thơ. Mà anh chị em đến đây, thưa cha con phải đi từ 2 giờ sáng. Một anh thanh niên, thưa cha con phải đi từ 6 giờ tối hôm qua, con lên đây rồi. Thế thì đó là cái hành trình đi tìm kiếm Chúa, hành trình đi để mà chúng ta thể hiện lòng tin của mình. Cái người phụ ấy nữ ấy phải vượt qua cái trở ngại. Gặp Chúa đã ngon chưa? Ngon chưa? Chưa. Chúa chẳng nhìn gì đến cả. Chúa cứ lờ đi. Và người phụ nữ này cứ nài nặng Chúa mãi. Lạy Ngài, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Thánh Kinh ghi lại, nhưng người không đáp lại một lời nào. Wow, chịu nổi không thưa anh chị em? Có nhiều người, thưa cha, nhà con nó đập bàn thờ. Sao vậy? Nó khấn mãi không được, nó đập bàn thờ. Thưa cha, nhà con nó mới đưa tượng Đức Mẹ xuống, đưa Phật Bà Quan Âm lên này. Bảo sao vậy? Bảo nó khấn trúng số mãi chẳng trúng được, nó tức có đưa Phật Bà Quan Âm lên rồi. Bảo nó đưa lên rồi có trúng không? Đưa lên nó càng rối hơn. Thì ta thấy là lòng tin của mình giống như người phụ nữ này, chứ không đáp lại một lời. Nhưng mà Chúa có biết không? Chúa có thương không? Chúa có xót không? Có. Vì thương, vì xót, vì biết mà Chúa không nói một lời. Vì Chúa biết rõ lòng của ta. Chúa để cho ta được thể hiện cái lòng yêu, lòng mến nó ra. Chị ta lại tiếp tục nài nặng. Xin đến mức độ mà các tông đồ bảo, Thầy ơi, xin Thầy giúp cho bà ấy đi, để bà ấy cái lải nhải phiền quá. Môn đệ thấy vậy can thiệp, gọi là chạy trọt. Chúa có chịu không? Không. Chúa trả lời một câu nữa, đó là Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Đã vậy thôi đi về, không khấn nữa. Ví dụ anh chị em đến nói, thì cha cầu nguyện cho con. Thôi tôi chỉ cầu nguyện cho những người có đạo thôi, còn những anh em Phật giáo đi về. Về không? À, lòng tin của chúng ta bị thử thách như vậy. Thưa anh chị em, Chúa nói Thầy chỉ được con sai đến con chiên lạc nhà Israel thôi, xin gì kệ bái. Bái về chưa? Chưa. Tôi phải bái phục các bà. Người đàn ông ngày xưa tao bảo là đẹp trai không bằng trai mặt. Mày cứ theo đi, mày cứ năn nỉ đi, thế nào rồi con nhỏ đó nó mày cưa nó cũng đổ thôi. Thằng đẹp trai mà tự ái không bằng, thằng không đẹp trai mà trai mặt, cứ lì đi cho anh xin chút tình yêu. Thế là cô nàng không vì thương thật, cũng vì thương hại, đúng không? Cũng rủ lòng thương, vì là nghe em mà không đoái thương đến anh thì anh nhảy xuống cầu Bình Lợi anh chết. Lúc mà nó có nhảy không? Nhưng mà phụ nữ mình dễ mủi lòng. Chúa không. Chúa trả lời, Thầy chỉ được sai đến con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Bà ấy lại đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Đến bái lạy Chúa rồi, lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Chúa chữa chưa? Chúa trả lời câu nghe còn nặng luôn, mà đúc từ ái này nghe rõ này. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Coi bà ấy như vậy, không phải Chúa coi thường bà ấy đâu. Không, Chúa rất tôn trọng nhân phẩm của con người. Chúa chỉ thử lòng tin của con người mà thôi. Mà anh chị em đừng tưởng chó là đồ vứt đi nha. Bên Mỹ là phụ nữ là số 1, rồi trẻ em là thứ 2, con chó là thứ 3, đàn ông mình là thứ 4, xếp sau cả con chó. Cho nên lúc nào cũng lady first, lúc nào cũng phụ nữ là ưu tiên số 1. Ông mà ngồi, ông Bình ngồi kia là không được rồi. Ông phải xuống đất nhường cho cái bà kia lên trên. Bên Mỹ là như vậy đấy. Là phải nhường cho phụ nữ, nhất là phụ nữ có thai. Nhường cho phụ nữ đau, người tàn tật, người già, phụ nữ, trẻ em. Rồi con chó, có khi con mèo xong rồi mới tới đàn ông, đúng không? Có khi cả hoa kiểng xong mới tới đàn ông. Thế thì tôi đi sang Mỹ, trời nó mưa. Ở Việt Nam mình mà thấy trời mưa là giáo dân lại bung cái dù, cha đi với con đi, là ai cầm dù? Giáo dân hay ông cha? Giáo dân cầm dù, cha đi với con. Ở bên kia nó bung cái dù sang rồi cái bà bảo cha cầm dù đấy đi. Tôi cũng cầm, tôi nói tại sao vậy bà? Bảo con thương cha là con mới bảo cha cầm dù ấy. Chứ nếu mà con cầm dù cho cha mà cha đi ra ngoài kia người ta cười vào mũi cha. Tại vì bên đây là lady first, phụ nữ là số 1, chỉ có đàn ông cầm dù cho đàn bà. Chả đời nào đàn bà nó cầm dù cho đàn ông, dù đó là ông cha. Cho nên là đúng, đúng, chúng tôi là linh mục chứ không phải là ông cha, không phải là ăn trên ngồi chốc, không phải là người mà được hưởng thụ. Cho nên là anh chị em, tôi thấy tôi mới đi nắng một tí, có người lại che cái dù, tôi bảo thôi che cho mấy cái bạn bế em đây nè, tội nghiệp họ. Chứ còn tôi thì dù sao đi nữa cũng là đàn ông, cũng còn chịu nắng được chứ, tội nghiệp mấy bà này nắng nôi thế này mà không che cho họ. Thì có người nói thưa cha, con thấy cái áo lễ cho cũ quá rồi, con may cái áo mới cho cha cho biết kích cỡ như thế nào. Tôi nói thôi xin cảm ơn anh rất nhiều, áo cũ nhưng mà chưa rách. Khi nào nó rách thì tôi sẽ nói anh cho tôi, nếu không vá lại được thì tôi sẽ nhờ anh cho tôi cái áo. Còn bao lâu còn mặc được, dù là áo nó cũ nhưng mà nó còn mặc được. Biết bao nhiêu những anh chị em khác áo lễ họ rách hết rồi, thậm chí không có áo mà mặc. Thôi anh thương tôi thì anh đưa tôi tiền để tôi mua áo cho người nghèo. Nói không, đưa cha thì con đưa, con không đưa cho người nghèo đâu. Tôi nói không được, vì người nghèo là anh em của ta, là hình ảnh của Thiên Chúa. Họ cũng được Chúa yêu thương và ta cũng phải yêu thương họ. Thì lúc mà tôi xếp hàng, tôi làm giấy tờ đi ra nước ngoài, bên Philippines, họ chọc mấy người linh mục tu sĩ, thậm chí mà linh mục lái xe vượt đèn đỏ chặn lại, thuộc cảnh sát chặn lại. Thì đưa cái thẻ cho coi giấy tờ, xách cái giấy thẻ linh mục, cầm thẻ linh mục, nói với sorry father, dạ xin lỗi cha, mời cha đi. Tôi nói vậy không được, tôi là linh mục mà tôi sai thì mấy anh phải phạt như là những người khác chứ, đúng không ạ? Thì có lần tôi xếp hàng, rồi nó thấy mặc cái áo cổ linh mục, nó mới gọi mời cha lên đây trước. Tôi nói thôi tôi không có lên, nhưng mà nếu mà anh muốn ưu tiên á, thì giúp cho cái người phụ nữ đứng sau lưng tôi, người phụ nữ đứng trước tôi nè, một bà có bầu, một bà thì bế con, anh cho hai người phụ nữ này lên trước đi, còn tôi còn khỏe tôi đứng tôi xếp hàng được. Nói không, cha lên thì con cho, còn bầu với bèo thì cứ đứng yên đó. Thì ta thấy là lòng thương xót của Chúa không phải như vậy. Phải ưu tiên ưu đãi số 1 cho những người già nua, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Và chính vì vậy có một số bạn nam đi lễ sớm lắm. Tôi nói sao mày ở đâu đi lễ, và con đi lễ từ 10 giờ ấy cho anh. Bảo vậy sao không kiếm được chỗ à? Được chứ, con khỏe vậy mà sao không kiếm được. Nhưng mà cho tưởng tượng coi, con ngồi xong thấy có bà ngồi bên cạnh con, bà chống gậy, liệu có ngồi được không? Thì con nhường cho bà cái ghế gỗ, con ra ghế nhựa con ngồi. Vừa ngồi ghế nhựa lại thấy cái bà bầu bà ấy ngồi cái đất, cha chịu được không? Bà không, vậy con lại nhường cho bà ấy cái ghế nhựa, con ngồi đất. Ngồi đất xong lại thấy cái bà ngoài cửa bà nhóc, bà chen vào, cha chịu được không? Không, thôi con đi ra ngoài cho bà vô luôn. Cho nên là thanh niên chúng con 2 năm nay đi nhà thờ mà chưa bao giờ thấy mặt cha, vì con đứng ở ngoài. Không phải là vì con đậu gốc, tức là gốc cây. Con đến sớm con muốn vô, nhưng mà vô rồi thì lòng của con nó không cho phép con ngồi ghế hay là trong nhà thờ bóng mát như thế này. Con phải đi ra xa để nhường cho những người già nua, ốm đau, bệnh tật, phụ nữ và con nít. Thì Chúa đứng nhiều lòng thương xót, Chúa thực hiện điều ấy. Nhưng mà Chúa nói rằng không lấy bánh mà cho con chó ăn. Người phụ nữ điên lên không? Mấy chị có điên không? Vừa phải thôi nhớ, cho thì cho, không cho thì thôi, chứ mắng này con chó à? Phải không? Lúc ta nổi đóa lên, ta phải la ầm lên như vậy. Ta thấy người phụ nữ trả một câu, trả lời một câu rất tuyệt vời. Mời anh chị em nghe. Thưa Ngài, đúng thế. Vâng, con không có cãi. Thân phận con là chó con chẳng cãi gì đâu. Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Wow. Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Thì Chúa cứ cứu những người của Chúa đi, những người đạo của Chúa đi. Còn con là con chó thì cũng rơi rớt mảnh vụn xuống chứ, con cũng phải được ăn chứ, chả nhẽ chó không được ăn mảnh vụn sao? Chúa nói: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Bà có xin cho bà không? À, cái điều quan trọng là chỗ đó. Từ giờ ấy con gái bà được khỏi. Bà không xin cho bà vì tình yêu đối với đứa con, và bà dẫn thân để mà ra đi xin Chúa cứu chữa, và bà đã được như vậy. Cũng giống như anh chị em chúng ta đến đây, chúng ta viết những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện, chúng ta viết những lá thư tạ ơn, chúng ta viết những lá thư quyết tâm để thực hiện cái gì ấy. Và đa số chúng tôi đọc những lá thư xin cầu nguyện cho người nhà của mình, có khi cho những người bạn của mình, có khi cho những người ngoại giáo. Có một em đến khóc: Thưa cha, cầu nguyện cho em trai của con, nó mới bị đụng xe. Có người bà già lụ khụ: Thưa cha, cầu nguyện cho con của con, nó được ơn ăn năn trở lại. Có một anh thanh niên: Thưa cha, cầu nguyện cho vợ con, nó quay về với con. Tôi thấy đó, lòng tin được đức ái thúc đẩy. Và lời cầu nguyện cho người khác chính là lời cầu nguyện cho chính mình. Anh chị em nghe, những người ngoại đạo, lòng tin của họ được thể hiện lòng bác ái như sau: Con là Thanh Hương, người ngoại đạo. Con xin gửi cha chút lòng thành để làm việc bác ái. Xin cha cầu cho công ăn việc làm của con ổn định, để con có tiền lo cho cha mẹ, lo cho anh em và lo cho con của con, đồng thời trả nợ cho người ta. Con Thanh Hương, người ngoại đạo, gửi cha 1,5 triệu. Chúng ta thấy có phải là người đó giàu để mà mới cho không? Không ạ. Lo cho mẹ, cho em, cho con, cho cháu, rồi lo trả nợ. Vậy mà cái người ngoại đạo ấy vẫn đến đây để làm công việc bác ái. Người ngoại đạo thứ hai, anh chị em nghe. Quận 10, ngày 13 tháng 8, 2011. Cha ơi, con là Đặng Võ Duy Khương, 9 tuổi, học lớp 3. Con và gia đình nghe cô giáo dạy học con nói rằng cha đi thăm và tặng quà cho các bạn ở Kon Tum, nên con gửi cha 500,000 đồng để chia sẻ với các bạn thiếu may mắn hơn con. Xin cha giúp con nhé, và cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe, hai chị em con được học giỏi. Con Duy Khương, đạo Phật. Tôi nghĩ là cô giáo của em chắc là đi lòng thương xót Chúa mới biết rằng ta sắp đi Kon Tum, cho nên nói với bé này, bé Duy Khương đạo Phật. Đọc xong tôi thấy vui lắm, thưa anh chị em. Lá thư thứ ba của một bà ngoại đạo: Con là Nguyễn Thị Lành, là người ngoại đạo. Ta được Chúa và mẹ thương yêu gia đình chúng con, và được rất nhiều hồng ân nơi Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Dù rằng còn một số điều chưa hoàn tất ổn thỏa, nhưng con vẫn tín thác nơi Chúa. Con Nguyễn Thị Lành, người ngoại đạo, để tạ ơn Chúa và mẹ, con xin gửi cha Long 10,000,000 đồng để xây sửa nơi Đức Mẹ bị sạt lở. Tạ ơn Chúa, mẹ Maria, cảm ơn cha và cộng đoàn. Tiếp một lá thư thứ ba. Lá thư này của một em rất là dễ thương, thưa anh chị em. Kính thưa cha, đây là lần cuối cùng con đi lễ lòng thương xót Chúa. Con buồn lắm cha à. Biết làm sao được khi thứ năm tuần sau con phải đi học và bắt đầu làm quen với sách vở vì hết hè rồi. Năm nay con học lớp 10 và con học bán trú nữa, Nên lần cuối cùng này con sẽ cố gắng làm những gì mà mình có thể làm được. Cha ơi, con cũng đã loan truyền lòng thương xót rồi đấy, bằng cách là con cho mẹ của con nghe những bài giảng của cha trên trang web tinvui.info. Mẹ con lúc đầu là một người không theo đạo, nhưng sau khi nghe xong những bài giảng của cha, mẹ con rất thích, còn khen là cha có một giọng nói chuẩn, dễ nghe và dễ hiểu nữa. Sau 2 tháng rưỡi gắn bó với nhà thờ Chí Hòa, ở những buổi chiều thứ năm, con đã trở thành một người tốt hơn. Con xin cha hãy cầu nguyện cho con được học tốt năm học này. Xin cho gia đình con bình an, ba con có thể đòi được nợ. Và một điều nữa là con làm một bài thơ về lòng thương xót Chúa, mong cha nhận cho con. Con là Francisco Vương Quốc Anh, 15 tuổi. Đây là bài thơ. Bài thơ của Vương Quốc Anh là một bé nam 15 tuổi viết như sau. Buổi chiều thứ năm, cứ đến rồi lại hẹn, cũng chiều thứ năm ấy, mọi người đều hớn hở cùng nhau đến Chí Hòa, không phải đến nhà khám mà đó là nhà thờ. Phải khám Chí Hòa đấy. Bất kể giàu hay nghèo đều quỳ gối giang tay kêu khấn lòng thương xót để được sự bình an. Mỗi khi hết giờ lễ, mọi người ai cũng vui, mỗi người ai cũng thế, đều có một đức tin chạy đến lòng thương xót, bỏ đi sự vui chơi, bỏ đi sự lười biếng, sẽ được Chúa xót thương. Chúa vẫn ở mọi nơi, Chúa vẫn luôn yêu ta, mặc dù ta phạm tội. Chúa cần ta ăn năn, làm những việc bác ái, là Chúa sẽ xót thương. Nhớ những chiều thứ năm, nhớ những lời cha giảng, nhớ những ơn Chúa ban, nhớ những lời chứng nhân, nhớ những câu nói vui. Ôi sao mà nhớ thế. Dù không có thời gian đi lễ lòng thương xót, nhưng con vẫn nhớ mãi hình bóng cha đứng giảng. Mặc dù coi không rõ, nhưng con vẫn luôn nhớ. Dù bận đến mức nào, dù có phải đi học, nhưng con luôn ghi nhớ là sẽ thu xếp đi, hẹn gặp cha chỗ khác, không phải là Chí Hòa. Đọc xong thấy hết sức là vui mừng vì một em bé 15 tuổi, một bé nam được như vậy, thưa anh chị em. Và nếu anh chị em thấy một em khác cũng là người ngoại đạo, hôm nay giới thiệu những người ngoại đạo, đây là người ngoại đạo ở Giáng Đứng, Bến Tre. Con tên là Hạnh, sinh năm 91, quê ở Bến Tre. Hiện con đang trọ ở Bình Thạnh. Con là đứa con ngoại đạo. Con được biết cha qua lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Lần đầu tiên con đến là vào tháng 9 năm 2010. Con đến với nhỏ bạn Đậu Gốc ở Nha Trang. Nó có đạo, nó dẫn con là đứa ngoại đạo đi theo. Con cũng chỉ vì tò mò mà đến. Nó nói cha giảng hay lắm, đến đó mà xin ơn được lắm. Con đi theo tính đến lúc đó là lần thứ 3. Hai lần trước là năm con học lớp 6 cũng đi theo con bạn. Rồi chiều thứ 5 nào không có học là con đến nhà thờ Chí Hòa. Bạn con nó không đi nữa, làm con đi có một mình. Mà con cũng không dám nói với nó, vì sợ nó nói mày ngoại đạo mà còn bon chen. Con nghĩ cha biết chắc chắn con đến nhà thờ là để xin ơn, chứ không ngoài việc gì khác, phải không cha? Nhà con chỉ thờ ông bà thôi, ba mẹ con cũng ít khi đi chùa. Con thì càng không, con chỉ ăn với học, nên vấn đề đó con không nắm. Tính đến nay là con đi nhà thờ nhiều gấp mấy chục lần con đến nhà chùa. Vì từ lúc bé xíu đi chùa, con chỉ đến chùa có một lần vào rằm tháng 7, cũng là ngày sinh nhật của con. Do tò mò thấy ai cũng đi chùa nên con đi theo. Vô chùa thì con lại tùm lum hết, thấy người ta lạy là con lạy, chứ con không biết gì hết. Mà cha ơi, có lẽ lúc nhỏ đến bây giờ, khi gặp khó khăn con không có một chỗ dựa tâm linh nào để cậy trông. Cho nên khi đến nhà thờ Chí Hòa và tin vào lời Chúa giảng dạy, con đã tin tưởng cậy trông nơi Chúa, và Chúa là đấng thiêng liêng. Đầu tiên con nghĩ khi gặp bế tắc trong gia đình, trong học tập là con chạy đến với Chúa. Lúc vui con không nghĩ đến Chúa, Lúc buồn là con đến khóc than với Chúa. Con không biết tại sao. Con nghe cha kể những người bỏ Chúa rất lâu, khi họ đau bệnh tật thì họ đã tìm đến với Chúa và Chúa đã tha lỗi ban ơn. Sao con ngoại đạo mà buồn quá vậy cha? Thấy ba mẹ con khổ sở vì con cái, vì bệnh tật, con xót thương ba mẹ lắm, nhưng không làm gì được, con chỉ biết xin Chúa xót thương ba mẹ con mà thôi. Xin Chúa cho con một lòng thấy được lòng thương xót của Chúa tỏ ra cho con. Con cảm ơn cha đã đọc thư của con. Con là bé Hạnh, Giáng Đứng, Bến Tre, người ngoại đạo. Và bây giờ chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ ba người phụ nữ. Hôm nay những người làm chứng là những người phụ nữ, như là những người phụ nữ Canaan. Mời bà nhà quê nhất và lên đây bà chia sẻ cho mọi người. Bà được ơn Chúa như thế nào? Xin bà chia sẻ cho mọi người.
Con là Anna Nguyễn Thị Sáu. Thì trong khi con thi, dạ con 72 tuổi, con ở xã Bầu Cạn, Long Thành, Đồng Nai. Thì thứ hai vừa ngày mười mấy này con cũng quên rồi, không biết là con xuất viện này. Thì con đi lên nhà thương Thánh Tâm Thống Nhất ở hôm nay ấy, thì là bắt đầu bác sĩ khám con thì bảo là con phải đi ở lại nằm và mổ. Thế đến ngày thứ ba con vẫn phải nằm, đến thứ tư con cũng phải nằm. Thế chiều thứ tư thì con ra đền Đồng Thánh Gioan ở nhà thờ ấy đấy, nhà thờ Thánh Tâm. Thì con có xin cha khấn cho con là con được khỏi bệnh. Thế nhưng mà bác sĩ vẫn khẳng định cho con là phải lên phòng mổ. Thế con đến sáng thứ năm thì bác sĩ cũng vẫn bảo là để tí nữa mổ. Thế đến con bảo con thì thôi bác sĩ, nếu mà mổ cho em thì mổ nội soi, mới lại nổ mổ về dịch vụ. Thế thì lúc con nói thế thì bác sĩ cũng bảo giờ vào đi vào trong phòng để khám lại. Thế con vào trong phòng thì khám thì một tí nữa bác sĩ cho con cái giấy là xuất viện, con không phải mổ. Vâng, thế là con được, con xin mổ mà bác sĩ bảo không có bệnh gì nữa thì thôi bà được xuất viện về. Như thế nên là con báo rồi nhà con, các cháu nó bảo là thôi mẹ đi lên nhà thờ Chí Hòa để mẹ xin gặp cha Long để khấn là tạ ơn cho con. Thì mấy bữa trước thì con có bảo con bé cháu là cái Hạnh cháu ở ngoài cầu chữ Y. Thế con bảo là cháu ơi, cháu đi gặp cha Long, cháu khấn cho bá để bá được khỏi bệnh. Thế là hình như cháu nó có gọi cha. Thế là giờ đấy con bảo thôi thì con được ơn Chúa và cha có công, cha khấn cho con thì con được khỏi bệnh. Thì coi là con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và con chào tất cả các anh các chị, chỉ có thế thôi.
Chúng ta thấy một người phụ nữ 72 tuổi ở Đồng Nai, quê mùa có biết gì đâu. Và đứa cháu của bà là nhờ tôi, nhờ cộng đoàn khấn cầu nguyện cho bà. Bác sĩ cương quyết là cứ phải mổ vì bệnh nặng lắm rồi. Nhưng mà lòng tin của bà, lòng tin của cháu bà và lòng tin của chúng ta hiệp nhau lại cầu nguyện cho bà. Giờ bà đã xuất viện và khỏe. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôm nay là lần đầu tiên bà đến đây. Bà đến đây để bà tạ ơn. Không giống như là 9 người được 10 người bệnh phong cùi, 9 người được khỏi bệnh thì đã quay đi, là những người có đạo quay đi. Chỉ người thứ 10 không có đạo quay trở về tạ ơn. Người bà già này trong chuyện chúng ta vừa mới nghe, người phụ nữ Canaan khấn khoản này xin cho con được chữa lành. Ngược đây lại cháu của bà khẩn khoản này xin cho bà được chữa lành. Và hôm nay bà đến đây để tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho bà. Chúng ta gặp người phụ nữ thứ hai, là người ở mãi bên Phước Long. Con chia sẻ cho mọi người con được Chúa ban ơn như thế nào.
Dạ, con cảm ơn cha. Cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con tên là Maria Phạm Thị Hoa. Tuần trước thì con nói tên con là Ích Kỷ. Và con đã dâng lên Chúa và Đức Mẹ bởi vì con đã cảm thấy được rằng 43 tuổi rồi mà con, thực sự con là một con người có đạo. Nhưng mà con thấy rằng là con, khi mà con đến đây con thấy trời ơi sao mà thích thế. Con ở nhà con nghe băng thôi, được một người chị cho con nghe. Và con nghe thì con cứ ngồi suốt từ sáng cho tới gần trưa. Mà đến lúc mà nhà con về thì con mới sực nhớ ra là con phải đi nấu cơm trưa. Mà con cứ nghe như vậy thôi, rồi con ngồi, lúc thì con khóc, lúc thì con cười. Cái rồi mấy đứa con nó lại, nó bảo mẹ hay thật đấy, động tị khóc. Mà con thì con bảo chứ thực sự mỗi lần con khóc như vậy thì con cảm thấy con hạnh phúc lắm. Con tên là Phạm Thị Hoa, 43 tuổi, thuộc giáo xứ Long Điền, Phước Long. Ơn Chúa ban cho con thì thực sự con thấy là rất nhiều. Con đúng ra là con nhận ra được rằng 13, hôm nay là ngày thứ 13, con không ngủ được, con ít ngủ lắm, cứ thức cho tới 12 giờ, 12 giờ khuya, rồi tự nhiên cảm thấy vẫn chưa buồn ngủ, nhưng mà lại cứ muốn là sao cho con ngủ đi, chứ sao mà con chẳng ngủ được cái gì. Cái rồi con lại cố gắng con lên giường con nằm, nằm thì cứ nằm xuống lại bò lên, nằm xuống lại bò lên. Rồi con cố gắng thôi chú ơi cho con ngủ đi tí, chứ con thấy là con không ngủ vậy thì con chết mất. Thế rồi con nằm con thiếp đi. Một giấc con lại dậy thì nhìn đồng hồ 2 giờ. Mà từ lúc 2 giờ đi là con chẳng ngủ được nữa. Mà khi con không ngủ được như vậy thì con cũng lo sợ lắm. Bỏ chết rồi không biết làm sao. Rồi con ngay cái ngày hôm Chủ nhật vừa rồi, con thấy con chẳng ngủ được mà mấy ngày trời như vậy. Thế con mà quyết định ngày hôm nay là phải gọi điện cho cha Long. Mà tự vì ngày hôm vừa rồi là ngày đầu tiên con đến với nhà thờ Chi Hòa, mà con gọi thì không bao giờ cha bắt máy. Cứ gọi lên thì nghe tiếp điện thoại mà lại không bao giờ bắt máy. Con buồn gì đâu, con bảo nói chú tôi cha gì mà sao mà khó gọi thế không biết đó. Cái hôm con nghe thấy ở trong băng cha nói là nếu mà anh chị mà có cơ nhu cầu gì thì chỉ cần nhắn tin tôi. Con bảo lại chú tôi có điện thoại đâu mà nhắn tin. Con định nghĩ vậy, cái con bỏ chết rồi không có điện thoại thì sao. Thôi ngày hôm 15 tháng 8 vừa rồi con đi là con quyết đi với con đi lên thác Đức Mẹ ở thác Mơ. Và con đã về, con bảo chứ nhớ đã dẫn mẹ vào mua cho mẹ cái điện thoại. Cái nào mẹ mua điện thoại gì, con phải mua điện thoại rẻ thôi, điện thoại nào mà nghe được, nhắn tin được, mà nói được ấy, thì mình mua cho mẹ, không cần phải mắc tiền. Cái nó mới nói
chị mua cái iPhone 4G đó rẻ nhất thôi.
Cái nó bảo chứ con mua mẹ cái điện thoại đập đá. Cái con bảo chứ điện thoại đập đá là điện thoại gì. Nó điện thoại đấy cũng bền lắm mẹ, nghe rõ. Cái con bảo vậy thì mua đấy cho mẹ. Cái con với con nó vào điện thoại gần đấy, cái con hỏi bao nhiêu, nó ở 440. Cái con ở vậy thôi lấy đấy đi. Cái con mới hỏi là vậy điện thoại này con nhắn tin được không cô? Cái đó, cô bảo được, nghe được rõ. Cái bảo vậy thôi đấy, với lại cái sim 65.000 nữa, là thế là con cầm con đỏ đây. Mà con bảo chứ nhót đây mẹ chẳng có biết bấm điện thoại, chẳng biết nhắn tin ra bây giờ sao. Cái con bảo chứ, cái nó bảo như vậy, cái nó bảo chứ để về con dạy cho, mà bao nhiêu lần trước nó dạy con không biết một cái gì hết. Tới hôm Chủ nhật vừa rồi phải, sáng ra hôm trước là nó dạy con nhắn tin như vậy. Cái 4 giờ con dạy, cái con bạn nay con phải nhắn tin cho ông. Bảo chứ nhắn tin xong ở máy thì bấm thế này, bấm lộn cái cho anh Ân ở Trung Chánh ấy. Cái con muốn chết mẹ rồi, sao lại anh Ân nhỉ?
Chắc là Ân là bồ của chị, nhắn lộn.
Không cha, anh Ân ấy là con trai của ba con ở ấy này. Số điện thoại con lưu vào trong đấy là anh Ân, mà sao hai lần con lại gửi cho anh Ân. Cái con nói như vậy, cái con buồn cười, con bảo chết mẹ rồi. Bác Ân bác mà nghe vậy thì chắc bác buồn cười lắm đây, bác không hiểu cái gì hết. Cái con đợi mãi, con về cái con bảo không biết là cha có nhắn tin lại cho mình hay không. Cái chạy vào kiếm điện thoại, chẳng thấy điện thoại đâu nữa. Cái vâng. Cái rồi con với lấy được số điện thoại, con nhắn tin cho cha và con thấy được rằng thực sự là 13 ngày nay con rất ít ngủ, nhưng mà mắt của con lúc nào cũng sáng hết. Con nghĩ rằng hồi trước đây á, thật lúc mà bố con mất đó, con chỉ ngủ có mất ngủ có 5 tiếng đồng hồ thôi, mà con thấy người con nó bần thần, ngày hôm sau nó phải ngủ. Nhưng mà hôm nay 13 ngày con không ngủ được, rất ít ngủ, mà con thấy mặt con nó sáng đã. Hôm qua Sơ Linh có bảo với con và chị không no đi khám đi, là chị điên đấy. Cái con mới bảo chứ kệ nó chứ điên gì, kệ nó điên được, con bảo vậy. cái sơ bảo chứ thôi chắc là chị được nhiều ơn Chúa đấy. Cái từ vì con nghĩ ra là hôm vừa rồi con chỉ xin Chúa cho con được yêu thôi, và con đã cảm thấy được là đúng là khi mà những giấc ngủ như vậy mà con đã nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Thì hôm nay trước cộng đoàn con cũng không biết nói gì hơn là con thấy được rằng mình tuy rằng mình không mình tuy rằng mình mất ngủ thật, nhưng mà mắt mình vẫn sáng sáng lắm, nhìn thấy tất cả mọi người, nhìn thấy những người thật. Con nằm đêm con nằm mà con lạnh quá, con đắp cái mền, cái con nghĩ là Chúa, tôi biết bao những người miền Trung bây giờ họ đang là bão lụt rồi, họ đang ấy như vậy, họ không có cái một cái mền để người ta đắp. Mà trước đây thì con chẳng nhìn thấy, con bỏ chứ kệ họ, họ rét thì kệ họ. Nhưng mà hôm nay thật sự là con đã nhìn thấy được những cái hình ảnh đó, và con rất là tạ ơn Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, đó mới là điều quan trọng. Điều quan trọng là Chúa mở mắt cho mình để thấy được nỗi khổ của anh chị em mình. 13 đêm mà chị mất ngủ mà chị vẫn khỏe, vẫn sáng như thế này, vẫn sáng để nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người đau khổ, đó là một cái ơn. Mà nếu mà không có ơn, có khi 13 đêm mà không ngủ được, người ta trở thành mát, đúng như chị nói, và tâm thần. Nhưng mà chị vẫn sáng suốt để nhận ra rằng ngày xưa đến giờ, cả mười mấy năm trời, con chỉ biết nghĩ đến bản thân con. Có bao giờ một giấc ngủ mà con nghĩ rằng con đắp cái chăn êm này, nghĩ đến những người miền Trung không có áo để mặc, chứ đừng nói có chăn để đắp không? Có bao giờ chị nghĩ rằng Tết Trung Thu này ăn được cái bánh Trung Thu ê hề, mà nghĩ đến những em cô nhi ở Vision 4, Vision 6 nó không có bánh Trung Thu không? Đấy là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em, không có dễ đâu. Cái ơn mà mở lòng ra để thấy được Chúa nơi những người nghèo khó chung quanh ta. Hallelujah. Rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi mời người kế tiếp, người thứ ba. Rồi đây là một chứng nhân chống nạn ra đi để mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy là để mà nhận ra ân huệ của Chúa, để mà thấy được Chúa hiện diện nơi ta, người phụ nữ mà chỉ biết xài cái điện thoại đập đá để mà nhắn tin, đấy là cái ơn huệ. Nếu mà chị không tin, chị chả tội tình gì làm cái chuyện đấy. Nếu mà vì không nghĩ đến Chúa, không lòng tin, không lòng mến, chả hơi đâu mà ta nhắn tin, chả hơi đâu mà ta gọi điện thoại. Tôi không nghe, nhưng mà ai nghe? Chúa nghe. Tôi không biết mà ai biết? Chúa biết. Và ai là người đáp ứng lời kêu cầu của anh chị em? Chúa, không phải là tôi. Tôi chỉ là người cầu nguyện cùng với anh chị em, cho anh chị em, và dâng những hy sinh của cộng đoàn mình lên Chúa cho anh chị em mà thôi. Chúa mới là người ban ơn, Chúa mới là người đáp ứng, Chúa mới là người chữa lành. Bản thân tôi chỉ là một con người yếu đuối, tội lỗi mà thôi thưa anh chị em. Chúng ta nghe một chứng nhân thứ hai. Những bạn ở xa không thấy được, đây là một người phụ nữ đang chống cây nạn để lên đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ, con là Maria Đinh Thị Phương Thùy, 23 tuổi. Con ở giáo xứ Tân Hưng. Mới vừa qua ngày 22 tháng 5, con đi mua sắm cùng bạn con ở Sài Gòn. Gần về đến nhà khoảng 3 km thì bọn con bị một chiếc xe hơi không làm chủ tốc độ đã tông thẳng vào xe con và thêm hai người khác nữa. Con thì bị gãy một chân trái bẻ đầu, bạn con thì gãy một chân trái hai tay. Sau lúc đó con bị bất tỉnh, mẹ con ra đưa đi cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Người ta nói con chắc không sống nổi vì hai đứa máu ra nhiều quá. Vì đầu con bể nên bác sĩ chụp CT thì bị nứt sọ và dập não. Gia đình con lo lắng vì hai ngày con bị mê sảng, không biết mình nói gì. Con nằm phòng chấn thương sọ não 5 ngày. Con viết thư gửi lòng thương xót Chúa, xin Chúa giúp. Thì 3 ngày con hồi phục bình thường. Bác sĩ điều trị khen con là một dấu lạ, bị như vậy mà không sao. Con lại chuyển viện lần thứ 2 để mổ chân thì bị thiếu máu. Con phải truyền 700ml máu, mà con khóc quá trời vì hết 6 tiếng đồng hồ. 3 giờ chiều con được mổ. Mẹ con ở ngoài chị biết lần hạt cho tới 5 giờ. Con được đẩy ra phòng. con đau đớn không kể xiết. Qua lời an ủi động viên của mẹ, cứ tạ ơn Chúa vì đã được an toàn và nghĩ tới Chúa, xin cho con bớt đau. Con nằm viện 2 tuần thì được về nhà. Từ đó con mong đến thứ năm để được viết thư lòng thương xót. Chúa thương cứu chữa con khỏi hơn dự kiến của bác sĩ, vì chân con phải bắt 9 con vít và 1 thanh inox. Sau 2 tuần con đi tái khám và tập vật lý trị liệu. Con lo lắm lắm vì sợ đau. Con nghe lời mẹ và cứ tin tưởng, cậy trông phó thác vào Chúa và mẹ Maria. Bởi vì không có gì mà Chúa không làm được, nên con cứ viết thư gửi cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Cha ơi, lạ thay quyền phép Chúa thực hiện trên con. Con vui cười như mình không bị sao vậy, vì con cảm nhận chỉ có Chúa mới làm được. Đến đây con xin cảm tạ mẹ Maria đã hướng dẫn con đến lòng thương xót Chúa. Con xin tri ân cha Giuse và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa và các con chiên áo xanh, cách riêng là má mi của con, đã chăm lo sức khỏe tinh thần thiêng liêng là cần thiết nhất. Con xin cầu chúc cha Giuse được nhiều sức khỏe để luôn đồng hành với chúng con, để mỗi ngày danh Chúa được sáng hơn.
Thưa anh chị em, một người bạn trẻ này bị đụng xe, gãy chân, nứt sọ, nằm phòng chấn thương sọ não, mê man bất tỉnh 3-4 ngày. Và bác sĩ nói rằng 99% là khó mà sống sót. Nhưng mà người mẹ của em, gọi là em gọi là mami, luôn luôn bên cạnh em, đồng hành với em và khẩn khoản nài xin Chúa cầu nguyện và khuyến khích em tin tưởng, viết những lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa. Và bà mẹ ấy liên tục đi nhà thờ Chi Hòa mỗi thứ năm gửi những lá thư ấy cho em. Và hôm nay em được xuất viện, đầu không có vấn đề gì cả, chân đi khỏe, chỉ còn chống cái nặng mà thôi. Em làm một cái bài thơ gọi là Chiều Mưa Tháng 8, vì chân em bị đau không đọc được, xin phép tôi đọc dùm cho bài thơ đấy. Bài thơ này con làm phải không? Bài thơ Chiều Mưa Tháng 8 là mới biết yêu. Này bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 23.
23 tuổi mới biết yêu. Mới biết yêu Chúa Giêsu. Mới biết yêu Chúa Giêsu hi hi. Chúa ơi, con mới biết yêu. Chúng con một đoàn Chúa thương yêu. Yêu rồi những ngóng chờ được yêu. Ngày qua tuần đến con chờ để yêu. Con đường nắng nhỏ con yêu. Lòng con chân bước rộn ràng để yêu. Người xa kẻ lạ ân cần tiếng yêu. Lang thang bóng mát con yêu. Đám mây dừng bước che người con yêu. Chúa ơi, mẹ hỡi dạy điều con yêu. Cùng nhau hát khúc tình yêu. Nụ cười bỡ ngỡ gặp điều mình yêu. Ngại ngần ánh mắt con yêu. Hồn nhiên thơ bé đi vào để yêu. Con người tóc bạc da mồi biết yêu. Nhịp nhàng đọc chuỗi kinh yêu. Hát ca trầm bổng vang trời đất yêu. Đôi tay mục tử rảy nước thương yêu. Mỗi lòng bác ái giúp người được yêu. Để mình có Chúa mẹ yêu muôn đời. Hoan hô là hoan hô Chúa. Chúa yêu. Hallelujah. Cái hay của bài thơ này là nó kết bằng toàn chữ yêu thôi. Biết yêu, thương yêu, được yêu, để yêu, con yêu, tiếng yêu, tình yêu, mình yêu, biết yêu, kính yêu, đất yêu, thương yêu, được yêu và muôn đời Chúa yêu. Hallelujah. Xin cảm ơn con rất là nhiều. Các bạn thấy một người bị đụng xe, chấn thương sọ não, nứt sọ, gãy chân, và bây giờ đi lại nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo, và còn làm một bài thơ là lần đầu tiên con biết yêu Giêsu. Dâng lên Chúa tất cả những hy sinh, những đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em. Dâng lên Chúa tất cả những tấm lòng của những người con cái Chúa. Dâng lên Chúa những người đang cảm thấy thất vọng vì niềm tin chao đảo, xin biết bao nhiêu lần mà chưa được. Dâng lên Chúa những con người cảm thấy bế tắc cùng đường. Và tôi đêm hôm qua một anh bạn gọi điện thoại, cha ơi, con chắc chắn con đi tự tử và con sẽ giết 3 đứa con của con. để nó đi với con cho nó đỡ khổ. Vì vợ con làm ăn thất bại, bế tắc quá, nợ nần nó đòi, không còn cách nào được. Dâng lên Chúa những người anh em đi đến tuyệt vọng ấy, vì chưa con nhận ra được Chúa đáp ứng mình như thế nào. Dâng lên Chúa những người mà bế tắc cùng đường, dâng lên Chúa những người không còn lối nào thoát, dâng lên Chúa những người mà cầu nguyện tha thiết ra giết mãi mà không được nhận lời. Nhưng mà thưa anh chị em, chắc chắn Chúa sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, nếu mà ta một lòng một dạ theo Chúa, để ta biết được rằng là bao giờ thì Chúa vẫn cứ yêu thương ta, bao giờ Chúa vẫn cứ không bỏ ta, nếu ta một lòng một dạ mà tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Đây, mời anh chị em nghe một lá thư cuối cùng trước khi chúng ta tiếp tục phần dâng lễ, là lời cầu nguyện tha thiết da diết nhất của một người không bao giờ chịu bỏ rơi, không bao giờ chịu thua, luôn luôn kiên trì cầu nguyện để được Chúa yêu thương, để được Chúa đáp ứng như thế nào. Mời anh chị em lắng nghe lá thư ấy như sau. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn mẹ đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, con đã được Chúa chữa lành cổ họng của con bị mủ rất nhiều, mà con chữa suốt 3-4 tháng trời không khỏi. Lúc đó con rất nản và buồn lắm, uống thuốc rất nặng đô mà vẫn không khỏi. Mỗi thứ năm hàng tuần con cứ đi lòng thương xót Chúa và cứ cầu nguyện liên lỉ, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nay Chúa chữa lành cho con một cách lạ kỳ, thật kỳ lạ. Con chỉ uống nước phép và đọc kinh mà Chúa chữa lành cho con. Hôm nay con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con nhất định hàng tuần sẽ làm bác ái, đọc kinh lòng thương xót và lần chuỗi mân côi mỗi ngày, dâng gia đình con cho Chúa. Xin Chúa ban cho con được mạnh khỏe để hàng tuần con đến với lòng thương xót Chúa. Cha ơi, bây giờ con đã nghiền Chúa mất rồi. Cha ơi, con bị bệnh nghiền Chúa rồi. Xin Chúa cho con được luôn luôn vững tin vào Chúa. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con và cho mọi người. Hallelujah!